Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Ca Mâu Ni Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa quý Phật tử, hôm nay là ngày 21 tháng 11 năm 2009. Thấp thoáng và bữa nay là mùa đông rồi. Những ngày đầu học ở Xá Lợi này dường như cũng vào mùa đông. Và lúc đó ở ngoài trời chứ không phải trong nhà, trời rất là lạnh. Và các vị thử hình dung là nếu bây giờ cái lớp học của chúng ta mà ngồi ngoài trời giống như cách đây 50 năm về trước thì tôi không biết các vị có ngồi học được hay không, hay chạy về hết, chắc trốn về hết. Và thưa đại chúng, là chúng ta thử hình dung là cái mùa bão năm nay nó tàn phá rất là nhiều vùng trên đất nước Việt Nam. Tôi gọi điện thoại về Việt Nam, ban cứu trợ ở Huế, họ có cái cơ hội họ đi cứu trợ ở miền Trung, ở Quy Nhơn và lên Gia Lai. Họ nói là thưa thầy, cái thiệt hại nặng nhất là ở vùng Quy Nhơn, do vì họ không thể lường được là có một cái cơn lũ nó cuồn cuộn chảy về từ trên nguồn, nó chảy về họ không có kịp chuẩn bị, cho nên nhà cửa nó bị trôi. Và cái tình trạng thảm thê đó là họ có khi nhịn đói luôn cả 90 ngày. Quý vị thử hình dung là bão nó kèm theo thời tiết lạnh, nước cuồn cuộn dâng lên, và họ không có dự phòng, cho nên cái chuyện đói khát nó xảy ra mà chịu đựng rất là nhiều ngày vậy. Và đoàn cứu trợ đi đến nơi thì chỉ cần đưa tới những thùng mì họ bẻ ăn liền thôi, không có cần nấu nướng gì cả. Ăn rồi uống nước, đó là niềm vui nhất của họ. Đoàn cứu trợ thì họ làm được hai điều. Điều thứ nhất là họ mang mì gói, thứ hai là họ đem bánh chưng đến nơi cứu trợ, là những thức ăn liền tại nơi cứu đói liền rồi. Và cái tình trạng khắc phục sau cơn bão nó còn kéo dài lâu hơn. Đường xá bị hư hỏng, nhà cửa bị trôi mất, điện đó không còn, nước no không có. Đó là cái thiệt hại nặng nề nhất. Và dùng Gia Lai thì có những buôn làng dân tộc, thưa các vị, họ nhịn đói 90 ngày, không ai cứu trợ tới kịp cả. Đường xá đi không đến được, đường nó bị đứt từng quãng, xe không vô được. Và cái phương tiện cứu trợ trên đất nước Việt Nam thì nó không giống như ở Mỹ này. Ở Mỹ này có tai nạn vậy thì người ta đầu tư hết cái phương tiện giàu có như phi cơ, nó tới nó cứu liền. Còn đất nước chúng ta nghèo thì thưa các vị, nạn bão lụt đến thì chịu chết thôi. Rất là nhiều người thảm cảnh sau cái lũ lụt nó còn nghiêm trọng hơn là lúc đang lũ lụt. Đó là những điều mà chúng ta có thể kinh nghiệm được. Mình thử hình dung là trời thế này, mình ở ngoài trời một đêm đến ngay, ngồi học tiếng rưỡi đồng hồ ngoài trời lạnh, chắc gì chúng ta thấy ngồi được. Ấy vậy mà có rất là nhiều hoàn cảnh đau thương vô cùng xảy ra trên đất nước Việt Nam. Thế nhưng mà với cái nhìn của Đức Phật thì thưa các vị, cái khổ của bão lụt, của thiên tai hoạn họa chưa phải là cái gì ghê gớm lắm. Tôi nhớ cách nay lâu rồi học kinh Pháp Cú. Các vị có nhớ nội dung của câu kinh Pháp Cú là giống như làng mạc đang ngủ say, nửa đêm nước cuồn cuộn thì bên nguồn đổ về, cuốn trôi cả làng mạc và con người ra ngoài biển, không còn cái gì. Các vị tìm lại bài kinh Pháp Cú rất là hay. Và Đức Thế Tôn dùng cái đó ví dụ với đời sống của chúng ta. Chúng ta cũng đang ngủ quên, và nước nó sẽ cuồn cuộn về, nó cuốn chúng ta ra biển không biết lúc nào. Các vị đang thức hay là ngủ quên đây? Đang ngủ quên. Ngủ quên trong đời sống vô thường này, đời sống này nó vốn là vô thường, không có gì bền chắc cả. Nhà cửa của các vị không có bền chắc, người thân của các vị không bền chắc, họ có thể ra đi không có vẫy tay chào các vị, có khi là như vậy. Có khi bản thân của các vị ra đi cũng không kịp vẫy tay chào ai nữa, ngã cái đùi đi thôi. Thế mà mình ngủ quên, ngủ quên trên cái gì nữa, ngủ quên trên cái hành tinh giòn mỡ này. Mặt đại địa này nó mỏng lắm, mình cứ hình dung cái trứng gà cái vỏ nó mỏng như thế nào thì các vị dùng con mắt đó nhìn cái đại địa này nó giống như vậy đó. Ruột của nó là một nồi lửa kinh khủng, và cái da của nó tức là một lớp đất dày. Người ta khoan lấy dầu khoan hoài không đụng lửa là do vì cái độ dày nó khá dày, không thể khoan thủng xuống mặt đại địa. Thế nhưng mà so với cái tỷ lệ của cái ruột trái đất thì cái vỏ nó mỏng còn hơn cái vỏ trứng gà, không biết nó vỡ lúc nào. Và máy đo địa chấn nó cũng không chính xác, những cái máy dự báo thời tiết về bão tố nó cũng không chính xác, không có gì chắc chắn cả. Thế mà ta đang ngủ quên trên cái nhà lửa này. Đức Thế Tôn gọi là tam giới vô an du như quả trạch, ba cõi này nó không yên giống như nhà lửa vậy, nó sẽ bùng cháy lúc nào không biết. Thì tự thân các vị là một nồi lửa, nó cũng cháy lúc nào không biết, nó bùng cháy, nó làm thân tứ đại của các vị rã rời, nó bùng cháy, tức là cái cơn giận nó đột khởi thiêu đốt các vị lúc nào không biết. Mình không muốn giận đâu, tự nhiên cái cơn giận nó tràn ra, nó tàn phá mình, và mình ngủ quên mình không hay sự vụ đó. Cả một làng mạc ngủ quên, cho nên bị nước cuốn trôi ra biển lúc nào không hay. Cũng giống như đời sống chúng ta đang ngủ quên trên cái sự yên bình tạm bợ. Mình không nghĩ rằng mình chết lúc nào, không nghĩ rằng người thân mình đi lúc nào, mình không nghĩ rằng mình giả từ người thân mình, không kịp nói một lời. Và chuyện này, thưa các vị, nó xảy ra hàng ngày chung quanh đời sống chúng ta, bạn bè ta, người thân ta, bên đây có, bên Việt Nam có. Nếu các vị là những người có gốc gác quê hương ở vùng Quy Nhơn, những vùng bão tố thì các vị thấy điều này rất là rõ. Thế mà mình ngủ quên đâu có hay, ngủ quên trên vô thường của đời sống, ngủ quên trên những cái rất là tạm bợ. Và có khi mình cứ tưởng lầm một điều là những cái ngũ dục phù du này nó bền. Thưa, nó không có cái gì bền cả. Những cái mà các vị cảm thấy nó thỏa mãn, nó hạnh phúc, nó đưa đến cái sự khuây khỏa, thưa các vị là chóng vánh phút giây, không có niềm vui nào bền hết. Hạnh phúc đời người qua nhanh lắm, tuổi trẻ đời người cũng qua nhanh lắm, tuổi 40 là phải già, 50 thì lo, 60 là bệnh hoạn tới, mấy chốc đâu. Các vị ai đã từng tới tuổi 60 thì các vị thấy cơ thể của các vị nó báo động từng ngày. Tới 70 thì thưa tình trạng nó còn tệ hại hơn. 80 thưa các vị, vô trong được sinh hôm mà nằm trong 3 bữa là chết mất. Tại vì cái không khí bệnh hoạn eo xèo trong cái không gian của nhà dưỡng lão đó mình sống không nổi. Vô đó thăm thôi, vô chừng nửa ngày thôi thì các vị cảm thấy các vị muốn bệnh luôn rồi, đừng nói chi ở lâu. Thấy những cái hình hài đời sống thực vật người ta nằm yên bất động đó, nước miếng nước mồm chảy lòng thòng, nằm ngoẹo đầu qua bên, sống lây lắc ngày nọ qua ngày kia rất là tội. Ai biết được đời sống ta rồi nó đi nhanh như vậy đâu. Thế mà mình ngủ quên không hay. Uống vài ba cái giọt mật cũng ngủ dục của trần thế. Và thưa các vị, nó đâu có bền đó. Cái hương vị ngọt nào nó đến với các vị rồi cũng trôi qua cổ, niềm vui nào rồi nó cũng chóng tàn, hạnh phúc nào nó cũng đi qua. Các vị cho dù có 10 hay 20 người thương yêu các vị rồi cuối cùng không ai giúp các vị thay mình giúp đầu giùm, thay mình đau răng giùm, không ai thay mình được hết. Rồi đến lúc hơi thở khò khè, đứt nối trên giường bệnh thì chứ không có cái ông trời nào thay các vị thở giùm hết. Tới lúc ngột ngạt cuối cùng mình cũng rời hành tinh này, mình ra đi một mình thôi. Và thông thường đời sống chúng ta, ta tìm những cái liều thuốc giải khuây để quên, quên đi cái mộng vị của đời người rất là dễ. Cái liều thuốc của tạm bợ chân thế này nhiều trò chơi nó lừa gạt mình lắm nên mình quên. Rồi cái liều thuốc hiệu nghiệm nhất đó là sự lo lắng của các vị. Mình chưa bao giờ ngồi nhìn lại đời sống mình để quán chiếu ấy. Mình cứ bị quá khứ của tâm thức mình nó đẩy ra những cái ưu tư, phiền muộn, những cái lo lắng, những cái buồn giận của quá khứ mình chắc đã đầy. Cho nên nó tràn về, nó không có một phút giây nào nó không có mặt trên vùng tâm thức các vị hết. Nó tràn lên rồi nó làm gì? Rồi nó dắt dẫn các vị đến tương lai, những cái ưu tư, những cái lo lắng. Càng già người ta càng quay về quá khứ, mà lúc trẻ thì họ luôn hướng tới tương lai. Người trẻ mà nói cái chuyện nhớ về những kỷ niệm thì dường như cái chuyện đó rất là mờ nhạt. Đời sống họ là phía trước thôi. Họ phải thành công cái này, thủ đắc cái kia, phải có tiền, phải có cửa có nhà, rồi phải có đủ mọi thứ để xe xua với người ta, vân vân. Rồi tới tuổi trung niên rồi, lúc bây giờ cơ thể nó dừng lại thì cái đời sống hưởng thụ người ta nó cũng dừng lại, cái bắt đầu họ lo sợ. Càng về già tâm thức chúng ta càng đi về quá khứ. Thưa các vị, nếu cuộc đời mình không khéo sống thì cả một chuỗi dài của tuổi trẻ cho tới tuổi trung niên, mình cất chứa trong tâm thức mình những cái ngăn tủ của buồn khổ sầu đau. Thế từ tuổi già các vị quay lưng lại, các vị mở cái kho tàng các vị lưu trữ, thế thì các vị mở ra ngăn nào các vị cũng gặp những thứ phiền muộn khổ đau cả. Và do vậy cho nên cái chuyện tu tập của đời sống chúng ta đừng bỏ một ngày nào cả. Mỗi một ngày đến với ta đó là cái cơ hội lớn vô cùng. Mình không biết là mình đang ngủ quên đây thì nước nó cuốn về lúc nào, nó trôi mình ra biển mình không biết đâu. Nó cuốn làng mạc thì ta còn có hy vọng ta bắn được cái cây, cái phao để sống còn, còn có được người cứu trợ nếu đó là hiện tượng thiên tai bên ngoài. Nhưng mà hiện tượng bên trong của các vị, thân của các vị, tâm của các vị thì các vị không bám vào đâu được cả. Cái chết từ bên trong nó đi ra, mình bám vào đâu? Rồi cái cơn bực bội tức tối cất chứa rất đầy trong tâm thức mình nó tràn ra thì các vị bám vào đâu? Chỉ duy nhất có một con đường, đó là chánh pháp cứu mình thôi. Đức Thế Tôn có nói một câu trong kinh rất là hay mà chúng ta phải thuộc. Ngài nói là cái nỗi khổ bị hành hạ suốt cả ngày đêm trong địa ngục chưa phải là khổ lắm đó. Cái nỗi khổ của loài ngạ quỷ, đói khát triền miên, không có thức ăn bỏ vào miệng cũng chưa khổ nữa. Cái nỗi khổ của loài súc sinh như bò, như trâu, như ngựa, vân vân, chở nặng, làm lũng vất vả, ăn chỉ có thứ cỏ mà thôi, bị đánh lên đánh xuống, chưa phải là khổ. Chỉ có cái nỗi khổ của người không có trí tuệ, không giác ngộ được sự vô thường của đời người, mãi đắm chấp vào thân này là ta, vui buồn là ta, suy nghĩ thầm thì là ta. Nỗi khổ đó lớn vô cùng nữa, kéo đời sống chúng ta quay lăn trong cõi luân hồi vậy. Cái đó mới thiệt là khổ. Những cái khổ kia còn có cơ hội chấm dứt. Mà cái khổ không có trí tuệ, không học hiểu chánh pháp, không tu tập, bám víu vào hình hài ngã chấp này để đi quanh quanh trong cõi luân hồi, cái đó mới là sự thật của cái khổ. Tại vì nó không có hứa hẹn đường ra. Và các vị có một chút trí tuệ, các vị nhận diện được điều này thì mới mong vượt thoát được nỗi khổ. Bằng không thì mình cứ quay tròn cái lũ của thiên tai lục lọi, nó nhận chết một đời người thôi. Mà cái lũ của hôn mê, không có trí tuệ, không giác ngộ được Phật Pháp, và mình cứ nổi chìm trong cái sự chấp trước mê mờ, tham dục vân vân, nỗi khổ đó nó dìm mình trôi đi lộn lại trong hà sa kiếp, không có mong cái cơ hội vượt thoát. Điều này nó khổ thôi. Và thưa các vị, đôi khi mình thấy nỗi khổ bên ngoài, mình đồng cảm với họ, mình xót xa, mình không biết rằng mình cũng đang ở trong cái nỗi khổ, đang nổi chìm trong cái dòng sông sanh tử cuồn cuộn, đang là kẻ ngủ mê, đang là một ngôi làng chìm trong đêm đen, và không biết lúc nào thì cuồng lưu ở trên thượng nguồn nó cuốn các vị nó trôi ra biển. Thân phận của chúng ta là như thế. Đó là cái điều rất là đáng sợ mà đôi khi chúng ta quên. Cái ăn hơi ngon tí mình quên, ở hơi ấm ấm chút cái mình quên, có được vài ba người thương mến chung quanh cái mình quên, ai khen mình chút cái mình quên mất à. Và có một chút bình yên của đời sống tạm bợ mong manh vô cùng, mình chìm trong nỗi quên. Lâu lâu có một cái điều gì đó nó chạm đến đời sống các vị, như bà con thân nhân các vị chết, nó chạm đến á, và mình chưa giác ngộ đâu, mình chưa có thấy là cái chết nó đến với mình chứ không phải đến người kia sau. Người ta chết thì mình khóc, thế nhưng mà ta sẽ chết nữa, ai khóc cho ta đây? Thôi mình nên khóc cho mình trước đi cho chắc ăn. Ai rồi cũng bỏ ta đi hết, ta rồi cũng bỏ ta đi luôn, sống tạm lay lắt trong cuộc đời. Thưa các vị, mình gá với nhau rất là tạm bỡ phù phiếm, chứ không có gì mà ghê gớm cả. Các vị gá với chồng các vị, gá với vợ các vị, cũng là cái chuyện phù phiếm trên nhân gian. Gặp nhau một chút tình cờ ngẫu nhĩ nào đó rồi lại chia tay, không có giữ gìn gì được cho bền nghĩ không. Các vị có buộc nhau bằng một cái sợi xích sắt, khóa bằng nhiều cũng khóa đi nữa rồi cũng chia tay. Mà nếu không chia tay ngay lúc đang sống với nhau thì lòng ta cũng đã chia tay, nguội lạnh với người ta thương mất tiêu rồi. Nếu cố tình ràng buộc nhau thì đó là cái cách mình giết nhau sớm nhất. Mình nói điều này không biết đúng không, chứ theo mình thấy vậy đó. Nhìn bằng con mắt tự giác của người tu nói như vậy. Rồi con các vị, thưa nó đến với các vị chẳng qua là nó mượn mình để nó có mặt trong cuộc đời. Điều này mình nói hoài, nói với nó nhà. Đừng nghĩ nó là con của ta, đừng nghĩ nó gắn liền với ta. Nó sẽ bỏ ta nó đi bất cứ lúc nào. Nếu nó không bỏ ta đi thì ta cũng bỏ nó đi thôi. Và người thông minh trong cuộc đời này 50 tuổi là nên làm tờ di chúc trước, chứ đừng đợi quá. Thưa các vị, mình nói điều này rất là cụ thể. Mình bao giờ cũng nghĩ là mình không có sống dai cả. Bao giờ mình cũng nói cho đệ tử mình biết mọi điều là tiền thì để đó đó con, chìa khóa thì để đó đó con, chùa thì làm di chúc đàng hoàng, thầy có chết con trong non chùa. Và mỗi một lần đi dạy học như thế này, các vị có biết không, tôi sửa soạn phòng thất tôi rất là đàng hoàng sạch sẽ, đâu vào đấy ngăn nắp. Cứ nghĩ rằng đi là không về không à. Nói ra thì kinh sợ, nhưng mà sự thật mình sống từng ngày thôi. Mình nghĩ là mình có ra đi rồi thì kể cả cái thùng rác mình cũng không ai phải phiền hà tại sao rác đầy và không đổ nữa. Rất là tương tác, chứ bao giờ mình muốn làm cái gì phiền ai cả, luôn chuẩn bị từng ngày. Cho nên rời Việt Nam ra đi năm nay nữa 8-9 năm gì rồi gì đó, nhưng mà đi rồi không bận tâm, không có bận biểu gì về chuyện chùa chiền cả. Kể cả bà già mình cũng lâu lâu gọi điện thoại về cho vui thế thôi, chứ còn hỏi nhớ không. Thật mình nghĩ là mình cũng chẳng cần nhớ làm chi, tại vì mình sống rất là trọn vẹn. Lúc ở bên cạnh bà mình làm hết lòng, mình yểm trợ bà những cái gì đáng làm đã làm, không còn gì ân hận nữa cả. Cái gì đáng làm cho đệ tử mình đã làm, không gì ân hận nữa cả. Cái gì đáng chia sẻ, đáng nói cho các Phật tử nghe đi tu tập, mình đã nói hết. Ví dụ như mình ngã cái đuổi chết, mình cũng không hề ân hận gì cả. Tất cả việc đáng làm đều đã làm xong, sống từng phút từng giây rất là hoàn thiện trong từng ngày. Và đôi khi đệ tử mình nó cũng eo xèo, chứ nó không có giảng gì. Nó nói không ai như ông già mình. Ông cạo tóc, ông sinh mình ra, ông bỏ trong cuộc đời đó cho nó lăn lóc nó sống. Và lời than phiền của nó đôi khi thấu tới tai mình. cái mình gọi điện thoại về mình nói: thầy chưa bao giờ nghĩ là thầy có trách nhiệm nhiều với tụi con gì cả. Con đến với thầy, con xuất gia, con học chánh pháp, con tu, chứ không phải con làm của nợ của thầy. Con đứng gắn cuộc đời con với thầy. Thầy chưa bao giờ hứa là thầy sống đây, thầy nuôi tụi con hoài, thầy nuôi một ngày, trọn vẹn một ngày, tụi con phải tự trưởng thành trên đôi chân của con thôi. Thầy đã làm hết trách nhiệm của ông thầy lúc thầy đang ở mình đó. Còn thầy ra đi là thầy quay lưng, thầy không hề bận biểu gì về chuyện tụi con sống chết thế nào cả. Tu được là tốt, tuy nhiên tụi con tu. Tu không được, ra đời chẳng có sao cả, thầy rất là hoan hỷ. Không tu được thôi, thà là một người cư sĩ cực kỳ tốt còn hơn là một ông thầy tu giỏm giỏm. Tu ra tu, cư sĩ ra cư sĩ. Và thưa các vị, mình rất là rõ ràng và sòng phẳng. Mình nói là thầy đã làm hết trách nhiệm của ông thầy nuôi dạy tụi con. Lúc thầy dạy tụi con ngồi ngủ lên ngủ xuống, tới chừng thầy đi vắng ra, tiếc sao thầy không ở nhà dạy, chuyện đó rất là vô lý. Và thưa các vị, cuộc đời mình chuẩn bị từng ngày vậy. Tuy chưa có phát trí tuệ gì cả, nhưng mà mình biết là cuộc sống này nó rất là mong manh, rất là vô thường. Còn một chút hơi thở đi vào đi ra, mình xin cống hiến đời sống mình trọn vẹn cho những cái thật sự cần thiết phải làm thôi, để rồi mai kia không hối hận gì cả. Và đời người, nếu mà ta không sống trọn vẹn được thì đời sống ta nó tuôn qua kẻ tay, ta kéo lại không có được. Các vị không sống trọn vẹn cho các vị ngay bây giờ ở đây tu tập, thế thì sẽ có lúc các vị nếu là không có được. Tuổi già đến với các vị muốn tu không có được. Buồn khổ bất an của đời người nó tập kích các vị, nó xâm phạm đời sống các vị không có lực để đối phó với nó đâu. Và chắc chắn một điều là mọi tai ương hoạn quả nó đang trực chờ chung quanh, nó đổ xuống đời ta, chứ không phải bình yên đâu. Đâu có ai ngờ rằng cái vùng quê hương như Quy Nhơn tự nhiên cái nước lụt cuồn cuộn đổ về. Trong khi đó cái cơn bão nó đang tập trung thì người ta tiên đoán là nó đi vô đất Huế, chứ nó không có vô miền Trung đâu. Tự nhiên nó đổi chiều, nó đi vô giữa eo đất của miền Trung như thế. Và xưa giờ vùng đất đó người ta chưa hề nghĩ cái chuyện bão lụt xảy ra, ấy vậy mà nó xảy ra rất tình cờ. Cho nên thưa các vị là người thông minh là hãy sống trọn vẹn từng phút giây cho chính đời sống mình. Anh hãy thở cái lỗ mũi của anh đi, anh đừng có nhờ ai thở giùm cả. Anh cũng đừng thở giùm ai, anh không thở giùm ai được đâu. Nghiệp thức của chính bản thân anh mang thôi. Còn nghiệp thức của người ta đến hành tinh này, người ta đến 50 năm, 30 năm là chuyện của người ta. Chắc chắn là không vì cái sự lo lắng của anh mà họ ở lâu hơn, hay là vì cái sự thù ghét của anh mà họ ra đi sớm hơn. Nếu mà ghét nhau làm cho người ta chết thì thiên hạ ở đây họ chết loạn. Mà nếu thương nhau làm cho người ta sống thì thiên hạ ở đây họ cũng sống tới 200-300 tuổi. Thưa các vị, con đường chết và sống mỗi người tự cái trách nhiệm. Và các vị có mặt trong trần đời, các vị là người chủ nhân của đời sống mình, chứ không phải ai làm chủ các vị cả. Các nhân tự tạo môn tiền tiếp, mạc quản tha nhân ốc thượng xương. Ta hãy quét tuyết trước sân cửa nhà mình, đừng có xúc tuyết dùm sân của người ta, ta kêu lực cảnh sát bắt chết. Ở miền Đông Hoa Kỳ, thưa các vị, mùa đông này mỗi người đều có trách nhiệm xúc tuyết trước sân nhà của chính họ. Họ không có làm giùm nhà hàng xóm bao giờ. Ta cũng thế, ta chịu trách nhiệm về đời sống mình đây. Mình có mặt lao sao 50 năm, 70 năm rồi mình lại ra đi, mình không ở lâu đâu. Mình không có chịu trách nhiệm về ai trên cuộc đời này lắm đâu. Nói cho vui thôi, tôi có bổn phận, tôi có trách nhiệm, nói cho vui theo cái quan niệm thế thường của nhân gian thôi. Nhưng mà thưa các vị, chừng nào các vị thở giùm người kia được thì các vị mới chịu trách nhiệm cho người kia được. Còn các vị chưa thể thay cho người kia thở giùm họ một hơi thở thì mỗi đời sống chúng ta đều có phước nghiệp riêng, không có cách gì mình giúp ai được cả. Giúp chăng đó là các vị dùng cái năng lực của tâm thức giáo hóa hoặc là khẩu giáo hoặc thân giáo, các vị tác động để người ta tự chuyển biến thân tâm người ta, rồi người ta vượt ngang vào nỗi khổ rồi. Nỗi khổ con người tự gánh, không ai gánh giùm được họ cả. Nếu chịu thay nỗi khổ cho chúng sinh được thì Đức Thế Tôn là một bậc chánh giác đã thay cho các vị. Chịu khổ thì các vị chỉ cần nói con quy y Phật rồi các vị hết khổ, Đức Thế Tôn gánh hết. Thế nhưng mà không, Ngài nói ta chỉ là thầy dẫn đường thôi, hãy dùng giáo pháp của ta như chiếc thuyền nương giáo pháp của ta đi qua bên kia bờ. Chứ Ngài không nói ta là một vị thần linh có năng lực giúp giùm ai thoát khổ cả. Khổ là các vị tự mang, giải thoát các vị tự làm lấy, hay gần nhất là các vị tự thở lấy, không ai thở giùm các vị đâu. Cái buồn, cái vui, cái bất an, sầu não nơi tâm thức các vị phải chữa trị chứ không ai chữa trị giùm các vị được cả. Điều này rất là rõ ràng thôi. Và nếu chúng ta tu Phật, chúng ta không có giác ngộ được điều này, thưa các vị, mình mãi nổi chìm trong cái khổ, mình không thoát được đâu. Các vị không nhận diện được thân các vị vô thường, các vị không thấy cái chết nó đến với các vị từng ngày, các vị không thấy mình sắp chết đây, thế thì mong gì giác ngộ được. Ngay từ thân mình không quán chiếu được, thì bao nhiêu cái bất an của đời thường này nó đến với các vị một lúc nào đó, các vị không có cách gì để chống chọi được cả. Và mình tu để vượt khổ, mà khổ không vượt được thì nói chi đến chuyện chấm dứt được con đường lang thang của ba cõi sáu đường này. Ngay bây giờ phiền não bất an ưu tư phiền muộn của đời sống mà mình không có vượt thoát được, không quán chiếu được, không đi ngang qua được, thế thì mình bị nhận chìm trong cái cơn cuồng lưu của dòng chảy sinh diệt vô thường, của dòng chảy sầu bi khổ u não thôi. Đó là điều rất là dễ hiểu. Và các vị, mỗi một người có bao nhiêu người thân là có bao nhiêu cơ hội để buồn đó. Hãy đếm là mình có được bao nhiêu người thân. Có được 100 đứa con là có được 100 cơ hội để khổ đau. Chắc như vậy thôi. Thưa đại chúng, là hôm nay chúng ta học mấy bài kinh rất là hay. Trong tạp A Hàm mình đọc cho các vị nghe, nghe cho thấm rồi chắc ta hồi hướng cũng được, không cần giải thích nữa. Tôi nghe như vậy: một thời Phật trú ở nước Xá Vệ, rừng cây Kỳ Đà, trong vườn Cấp Cô Độc. Bây giờ Thế Tôn nói với các thầy tỳ kheo. Thế Tôn nói: nói biển lớn là người ngu nói, chẳng phải bậc thánh nói, đó là nước trong biển lớn vậy. Vậy bậc thánh nói về biển là thế nào? Nghĩa là mắt thấy sắc, xin yêu thích, nghĩ nhớ, nhiễm trước, tham luyến, tạo nghiệp, thân, miệng ý, đó gọi là biển lớn. Tất cả thế gian, chúng Atula cho đến trời người thải đều ở trong ấy, tham luyến, đắm chìm, như ở trong ruột chó, như đống cỏ rối. Đời này đời khác trói buộc siết chặt cũng lại như vậy. Tai phân biệt tiếng, mũi phân biệt mùi, lưỡi phân biệt vị, thân phân biệt xúc, đời này đời khác trói buộc siết chặt cũng như vậy. Phật nói kinh này xong, các thầy tỳ kheo vâng lời Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. Đó là bài kinh thứ nhất. Mình đọc một bài nữa để chúng ta giải thích. Kinh số 217. Tôi nghe như vậy: một thời Phật trú tại nước Xá Vệ, rừng cây Kỳ Đà, trong vườn Cấp Cô Độc. Bây giờ Thế Tôn bảo các tỳ kheo: gọi là biển là người ngu thế gian nói, chẳng phải bậc thánh nói, đó là nước trong biển lớn vậy. Bậc thánh nói mắt là biển lớn của con người, sắc là sóng biển. Nếu người nào kham nhẫn nổi sắc ba đạo ấy thì qua được bờ biển lớn của mắt. Ở nơi sóng các dòng nước cuốn trôi trùng dữ và nữ quỷ la sát, tai, mũi, lưỡi, thân, ý là biển lớn của con người. âm thanh, mùi hương, vị ngọt, xúc chạm. Và pháp là ba đào, nếu kham nhận nổi những pháp ba đào kia thì qua được điển ý trọn vẹn, ở nơi sống cuốn trôi hết thú dữ và nữ quỷ la sát. Bấy giờ Thế Tôn đọc bài kệ: biển lớn cuồn cuộn sóng, ác trùng la sát sợ, khó qua mà qua được, hằng xa lìa hết thảy, đoạn dứt tất cả khổ, không sanh lại đời khác, hằng sống với nước bàn, không còn buông luôn nữa. Phật nói kinh này xong, các tỳ kheo vâng lời Phật dạy, quan nghĩ phụng hành. Thưa các vị, đó là hai bài kinh trong tập A Hàm, ngắn nhưng mà rất hay. Mình sẽ đi vô các bài kinh này những phần như thế này. Phần thứ nhất là ta nói cái nhìn của các bậc thánh. Phần thứ hai, chúng ta quán chiếu nguồn gốc phát sinh nỗi khổ. Ở phần thứ ba, chúng ta bàn đến cái phương pháp vượt thoát nỗi khổ. Dường như bài kinh nào mình cũng khai thác ngần ấy thôi. Nếu có thì giờ dư nữa thì chúng ta đi vào phần thứ tư, là cái con đường tắt của thiền tập. Có hai vấn đề đặt ra cho chúng ta. Đức Thế Tôn thì Ngài nhìn biển không phải như chúng ta. Chúng ta thấy biển, nó là một cái trùng dương rất là hải hùng, rất là kinh khiếp. Mình mà lên lên ngoài biển khơi, nó bé xíu như con kiến rớt trong cái lu nước rồi đó, không biết chìm lúc nào. Một mình một thân giữa biển, cái nỗi hải hùng lớn vô cùng. Có lần mình nói cùng các vị đó là biển trên bờ nhìn thấy nó xanh, nó đẹp như thế. Nhất là quý vị qua quần đảo Hawaii đó, quý vị thấy nước xanh như nhượng. Lần đầu tiên tôi đến đó tôi kinh ngạc, tôi thấy nước sâu kỳ lạ, giống như ta nhượng, rất là đẹp. Thế nhưng mà rồi mình đi ra giữa trùng dương thì nước nó không có xanh như vậy, màu trời nó không có xanh như mình nghĩ đâu, nó đen. Nó đen thui à. Chắc các vị có ra ngoài biển các vị biết rồi. Ai đã từng đi vượt biên ngang qua biển thì hãi hùng điều này thôi. Thưa các vị, tôi rất là nhát gan, tôi chuẩn bị cái chết từng ngày, nhưng mà ai rủ tôi vượt biên thì đừng có hòng. Tuy nhiên cũng có một đôi lần đi đãi trò, nó đâu có xa lắm đâu, nhưng mà thưa các vị là sóng biển cũng hải hùng rồi, cũng đủ là say sóng rồi đó. Thế nhưng mà chưa đến nỗi quay cuồng ói mửa gì, nhưng mà cũng cảm thấy hơi chóng váng. Và tôi cũng rất là phục những người dám vượt biên thách thức với tử thần, dân nó cũng rất là gan. Sợ chứ hả? Đã từng qua biển rồi hả? Rất là nhiều điều hải hùng thưa các vị. Và rõ ràng là từ cái điều đó các vị hình dung là đối với các bậc thánh, một mình giữa biển Thái Bình Dương vẫn chưa đáng sợ. Tại vì nhiều lắm nó nhận chết một kiếp sống của chúng ta thôi. Còn đáng sợ nhất đó là mắt của ta, tai của ta, mũi của ta, cái sức hút của màu sắc, sức hút của âm thanh, sức hút của mùi, sức hút của vị, sức hút của sự xúc chạm này, nó nhiều, nó dẫn các vị lạc vào cái nẻo luân hồi nghìn trùng. Các bậc thánh sợ cái đó hơn. Và con đường đó, con đường dẫn ta đi vào nẻo luân hồi. Nỗi khổ đời người nó phát sinh từ chỗ đó, chứ nó không phát sinh từ chỗ nào khác cả. Mắt nhìn không khéo phòng hộ thì mắt các vị là biển lớn vùi chôn, không phải một đời mà nhiều đời trong sáu nẻo luân hồi, mắt tai mũi lưỡi chúng ta. Cho nên đối với các bậc thánh, thiên tai dịch họa của nhân gian không đáng sợ. Đáng sợ là tâm thức gì trong đây ghi nè: tham luyến đắm chìm. Đầu tiên thì yêu thích, nghĩ nhớ, nhiễm trước, tham luyến tạo nghiệp, và từ đó nó dẫn chúng ta chìm đắm. Mà Đức Thế Tôn dùng một cái ví dụ như ở trong ruột chó. Các vị hình dung trong ruột chó là cái gì trong đó vậy? phân gió nó ra ngoài mình thấy còn kinh khiếp, mà mình đang ở trong cái ruột chó. Đức Thế Tôn dùng cái lời đó đi: mạ lị hạng phàm phu vô trí như chúng ta, nổi chìm trong dòng sinh tử, không sợ, không chịu tỉnh ngủ. Đó là cái tội nghiệp của đời sống chúng ta. Cho nên cái nhìn của bậc thánh khác với ta là như vậy. Chết một đời người, quả hại trong nỗi khổ trong địa ngục, trong ngạ quỷ, trong súc sinh, chưa phải khổ bằng ngu si vô trí. Nói như thế để thưa các vị, để mình tỉnh chứ thôi mình cứ chìm ngoài trong giấc ngủ. Cái này Đức Phật nói, tôi không dám trịch thượng chỗ đó đâu nghe, không dám nói điều đó. Thưa các vị, là lời của các bậc giác ngộ nói. Và Ngài vì lòng đại bi, chứ không phải Ngài muốn sĩ mạ chúng ta để làm cái gì đâu, té cơm té gạo gì đâu, để cho mình mở trí tuệ mình ra nhận biết về cuộc sống vô thường này, đừng có luyện đời mình nổi chìm đúng đó. Cho nên cái nhìn của các bậc thánh là như vậy. Cho nên cái điều đầu tiên là các bậc thánh tác động vào tâm thức để chúng ta nhận diện được cái gì là khổ. Đói cơm, thiếu cơm, thiếu áo, bị nạn tai, hoạn họa, bão lụt, vân vân. Khổ đến với thân thôi à. Có những người trong cái hoàn cảnh khổ của thân mà họ vẫn an nhiên, tại họ có cái niềm vui từ bên trong tâm thức họ. Chưa nói cái niềm vui của tu tập thiện pháp gì cả. Cái niềm đam mê của những người con trai con gái lớn mà tập tè thương nhau thôi. Thế nhưng mà trong cái hoàn cảnh của khó khăn, nghèo đói mà họ thương nhau rồi thì thưa các vị, họ sống phay phay, họ chẳng thấy khổ gì cả. Trong khi bố mẹ nó thì rên lên rên xuống, phải vậy không? Cái niềm đam mê dục lạc của thế trần nó cũng làm biến đổi đi cái hoàn cảnh và thấy chừng như khổ. Đó là tầng cạn của nỗi đam mê trong vô minh thôi. Và cái sự thức tỉnh của các bậc thánh, thưa các vị, thì ngay trong cái nỗi khổ mà cái ta gọi là dìm chết người mất hình hài này, các ngài không thấy, không thấy cái đó là nỗi khổ. Nỗi khổ lớn nhất đó là tâm thức chưa khơi mở, trí tuệ chưa bật sáng, chưa giác ngộ được vô thường, khổ không vô ngã, thì cái đó mới là nỗi khổ thôi. Cho nên cái đầu tiên là đánh giá cái gì là khổ, thì ta nên, một là ta nên có cái nhìn của kẻ phàm phu vô trí. Thứ hai, nếu mình đang đời sống mình thì mình đánh giá khổ và lạc nó theo cái nhìn của các bậc giác ngộ. Thế thì các vị chưa cần làm gì thêm, các vị đã vượt thoát tầng khổ rồi. Người ta không thể vượt thoát cái khổ bằng con đường trốn chạy. Các vị không có trốn nơi nào khỏi hình hài các vị cả, phải không? Ta đi tới phương trời nào ta cũng phải mang hình hài này đi theo. Mang hình hài đi theo là mang cái gì đi theo? Toàn thể quá khứ đời sống ta đi theo. Lòng anh chưa yên, anh lên trên Hy Mã Lạp Sơn thì lòng anh vẫn là phố chợ. Lòng anh đã yên thì anh ở ngay giữa nhân gian này, anh vẫn thấy nhân gian này thanh bình, tĩnh tại, không có phố chợ gì cả. Lòng anh dính mắc với thế trần thì anh trốn phương trời nào anh cũng bị thế trần đeo đẳng làm khổ anh thôi. Cho nên ta không thể trốn bất cứ nơi nào để thoát nỗi khổ cả. Tại vì nỗi khổ có mặt bên trong. Thân anh tới đâu thì tâm anh theo tới đó. Tâm anh nó là một khối của quá khứ chất đầy. Nào buồn, nào giận, nào ghét, nào thương, nào vân vân đủ mọi thứ. Nó có mặt trong anh, cho nên anh không thể trốn anh được. Cho nên cái quan trọng là giác ngộ được thì anh vượt thoát khổ, chứ không có nghĩa là anh chạy đường nào cả. Con đường này là con đường các bậc thánh. Cái điều này là các bậc thánh đặt cho chúng ta một câu hỏi để chúng ta nhận diện. Và cái điều thứ hai, phần mê. Và khi mình đặt một câu hỏi cái gì là nỗi khổ, và mình nhìn thật sâu á, thì mình sẽ thấy là cái gốc của nó, cái gì là khổ thật sự ngay à. Cái được gọi là thật sự khổ là cái gì? Các vị thử nhận diện về mình thì các vị nói thử cái gì là thật sự khổ trong ta. Cái thân nó chưa phải gốc. Cái tâm bám víu của các vị, cố chấp của các vị, ái luyến của các vị là cái gốc của khổ. Nó là đầu dây mối nhợ của mọi nỗi khổ. Có người chết, mình cười ngất rồi. tại người đó kẻ thù mình, ghét vô cùng. Tự nhiên trời xui đó khiến ông ngủ một đêm, sáng ông trúng gió ông chết mất tiêu. Nghe trong bụng nó thảnh thơi nhẹ làm sao, từ nay đi không gặp mặt khỏe làm sao. Mỗi lần đi ra đường gặp mặt là thấy trong lòng mình nó rất là cay đắng. Thế nhưng còn có người không, họ đau răng thôi là các vị đau răng theo. Có chuyện đó chưa? Có chứ. Có nhiều người họ hắt xì, họ sổ mũi gì đó là mình đã thấy trong lòng mình nó rất là xốn xang. Tại vì mình gắn liền mình vào người đó, cho nên cái nỗi khổ căn bản đó là ái chấp của các vị. Khổ thật sự nó là như vậy thôi. Các vị cắt ly được cái ái chấp của các vị thì các vị dứt được nỗi khổ. Mà sâu hơn mình nhìn thử cái ái chấp là cái gì vậy? Cái gì gọi là ái chấp trong ta? Hay là gọi nói là cái gì làm cho các vị thương người kia? Cái gì làm đây?
Ý nghĩ.
Tại sao ý nghĩ nó làm mình thương người ta? Thưa các vị, đầu nguồn của nó là từ cái sự suy diễn của các vị mà ra thôi. Người ta cũng bình thường như thế, cũng là mũi xẹp xẹp chứ chẳng có hay ho gì đâu. Thế nhưng mà mình nhìn mình nói, ồ cái lỗ mũi đó cao, dọc dừa dọc cao gì đó mình không biết. Mình đánh giá người kia qua cái nhìn của mình, qua lăng kính của mình. Lúc bé mình được dạy cho là cái mặt phải bầu bầu mới đẹp. Cái lớn lên thấy cái mặt bầu bầu, ồ cái mặt này đẹp. Nếu lúc bé mẹ mình dạy, trường dạy, văn hóa mình dạy cái mặt phải thiệt dài mới đẹp, thế thì lớn lên anh thấy cái mặt dài mới đẹp. Toàn là cái sự nhồi nhét từ trong quá khứ nó tạo thành ấn tượng trong tâm thức của ta, chứ chẳng hề có gì trong nhân gian này được gọi là đẹp hay không đẹp cả. Mà cái điều này nó rất là thật, thưa các vị. Đầu tiên người ta cắm một cái sợi dây điện bé nhỏ mong manh vô cái miếng chì để cho con chuột nó ăn. Tới nó gặm vô một cái, điện giật nó thụt lùi. Nhưng mà đói quá, cho nên bắt buộc là rình rình không có món gì ăn khác nữa. Cái miếng chi đó rất là thơm, cho nên lại thò mỏ cắn cái thứ hai, điện nó giật cái nữa, anh thụt lùi lại. Lần thứ ba, lần thứ tư, lần thứ năm, đố anh dám. Từ đó tới sau, dù đói chết bỏ mạng nhưng mà để cục chi bên cạnh, không ăn là không ăn. Tại sao? Nó đã thành một cái ấn tượng rất đậm trong tâm thức, cho nên nó nghĩ là cái của này đáng sợ, không đụng tới là không đụng tới. Và từ cái điều này, thưa các vị, mọi nguồn gốc của cái khổ thực sự nó đến với các vị là từ nó ý thức của các vị suy nghĩ về việc đó như thế như thế, do ý thức của mình nó dẫn dắt. Và người ta có thể tự sát bằng ý nghĩ của người ta đó nghe. Có một lần mình nói cho các vị nghe về cái câu chuyện người ta thử nghiệm đó. Người ta đem một anh tử tội bịt mắt ảnh lại, và bắt đầu người ta khủng bố tinh thần ảnh bằng cái cách là tao sẽ cứa cổ mi bằng con dao thiệt bén. Con dao của tao rất sắc, tao đã mài nó 3 ngày, và mũi dao này đặt nhẹ vô là nó đứt da. Và hắn khủng bố tinh thần, tên kia đâu có thấy gì. Và bằng cái cách mô tả thôi, anh tử tù ảnh cứ hình dung ra con dao cực kỳ bén nó đang kề bên cổ ta. Rồi cái cuối cùng á, cái anh chàng anh cầm cọng cỏ anh kéo ngang ngoài cổ thôi, chứ chẳng phải con dao gì đâu. Thế nhưng mà tự nhiên là bật máu ra liền, cần cổ anh đứt lìa liền. Rõ ràng là ý nghĩ của anh tự sát anh. Cái điều này có thiệt. Thế thì thưa đại chúng là mình kể bao nhiêu chuyện nó quy chiếu về cái nỗi khổ thực sự nó sinh ra từ nơi tâm cảm của các vị. Cái dễ hiểu nhất là mình gắn mình vào thân, gắn mình vào người thân, gắn mình vào của cải, gắn mình vào ý tưởng. Tất cả mọi nỗi khổ từ bên ngoài xảy đến các vị, từ bên trong tâm thức của các vị tràn ra, nó đều do ý thức của các vị gắn vào để các vị tự tạo nỗi khổ cho các vị mà thôi. Ở tầng sâu nhất, ta gọi là cái này khổ ghê gớm, ta không thể chịu đựng được. Ngay câu nói đó thì nếu phân tích cho kỹ thì đó có 2 phần rồi. Cái khổ này kinh khủng quá, tôi không thể sống được với cái khổ như thế này. Thế thì có cái gì trong đó? Có cái nỗi khổ kinh khủng, có cái tôi không thể sống được với cái nỗi khổ này, phải vậy không? 2 phần liền.
thì cái phần thứ nhất đó là cái nỗi khổ nó là một trạng thái cảm thọ. Còn tôi cảm nghiệm về nỗi khổ, tôi cảm thấy không thể chịu được với nó. Thế thì tôi là người đứng bên ngoài và tôi bước vào cái quỹ đạo của cái khổ, hội nhập vào nó, tan biến vào nó để thấy tôi là nỗi khổ, cho nên tôi bị nhận chìm, bị đọa đày. Chứ nếu tôi đứng ngoài, tôi nhìn nỗi khổ, tôi biết rõ ràng rằng nó là nỗi khổ, tôi là người thấy khổ, thế thì thưa các vị, nỗi khổ này trở thành khói mây bay, nó không có gốc và nó không có thật. Cái buồn của các vị không có gốc, không phải là sự thật. Nó khởi lên trong tâm thức các vị, nhưng các vị là người nhìn được cái buồn, chứ cái buồn không phải là các vị. Nguyên tắc của nó là như vậy. Và đạo Phật được gọi là đạo trí tuệ ngay chỗ này thôi, chứ không có phải là chỗ nào khác cả. Không phải là các vị học trăm kinh nghìn sách mà các vị trở thành người có trí tuệ. Các vị quán chiếu được điều này thì ta trở thành người có trí tuệ, thế thôi. Và cắt liền nỗi khổ. Nỗi khổ đó lớn bằng trời cũng tức khắc bị loại trừ. Cái điều này rất là thật. Mình có chịu tu hay không thôi. Đó là nhận diện được cái gốc của nó, tức là các vị đã có khả năng vượt thoát được nỗi khổ. Và ai ban cho mình cái năng lực để mình vượt thoát khổ đây? Không ai ban được hết. Các vị là thần linh của chính các vị. Thầy nói một cái ngôn ngữ nó kiêu kỳ hơn nữa là các vị là thượng đế của chính mình, chứ không ai làm thượng đế cho các vị được cả. Và chưa hề có một tôn giáo nào trao cho người ta cái nguồn trí tuệ như đạo Phật. Chưa hề. Đạo Phật không dạy mình nương tựa với bất cứ ai nha. Kể cả ông thầy. Ông thầy chỉ là một gạch nối. Nếu ông thầy đó truyền đạt cái con đường chánh pháp để các vị tu thì đúng là ông thầy đó xứng đáng. Mà ông thầy như vậy thì ông thầy đẩy các vị ra xa, chứ không hề mời các vị tới gần. Và đạo Phật đúng nghĩa là đạo trí tuệ. Ta đến với đạo ban đầu có thể có chút tình cảm thương đạo, thương chùa, thương sư bà, thương thầy, vân vân. Thế nhưng mà đến với đạo bước đầu là như thế, nhưng mà bước thứ hai các vị phải làm khởi phát năng lượng trí tuệ trong đời sống các vị. Quay về an trú ngay nơi Phật của chính các vị để tu. Và người như thế thì không bị ai lừa gạt hết. Không có ông thầy nào mà lừa gạt tiền ta được cả. Hết đó. Có giỏi bỏ bùa tôi đi, thử coi tôi có móc tiền cho ai không. Chắc như vậy thôi à. Và thưa các vị, đạo Phật nguyên sơ đạo trí tuệ, thế nhưng mà đi dần dần về sau, các thầy khai triển niềm tin của các vị rất là nhiều, muốn người Phật tử phải tin vào Phật, đặt hết niềm tin là một, khai thác cảm tình của các vị đến với đạo là hai. Thế cho nên rất là nhiều Phật tử đổ vỡ niềm tin với Tam Bảo do vì không nuôi dưỡng được năng lực trí tuệ phát triển. Trong khi đó các vị mà nuôi dưỡng được năng lực trí tuệ của tự thân các vị biết là đạo Phật là đạo chỉ cho chúng ta quay về cái con đường tự tâm bên trong của chúng ta, làm khởi phát năng lượng giác ngộ nơi ta, làm bật sáng vị Phật trong ta. Các vị làm được điều này thì cái điều chắc chắn là các vị không mất niềm tin với Tam Bảo bên ngoài. Chư Tăng, Chư Ni, tất cả những người tu, nếu họ không phạm hạnh, không thanh tịnh, họ còn tham sân si là chuyện của họ, không dính gì mình cả. Mình có niềm tin với Tam Bảo, mình tri ân Phật Pháp có mặt giữa trần gian này. Thế thì thưa các vị, mình cúng dường, mình cung kính. Thưa các vị, không phải là cung kính ông thầy đó, không phải cung kính sư bà đó, ni sư đó, mà mình cung kính cái người giữ gìn được lời kinh tiếng Pháp của Đức Thế Tôn còn lại cho hôm nay, giữ gìn được mái chùa, giữ gìn được cái văn hóa đạo Phật để chúng ta đến chúng ta tu, giữ gìn được trang kinh, mình lễ lại màu y sắc áo giới pháp của người kia mang, chứ không phải là cái nhục thể phàm thượng người kia đâu. Và lòng của chúng ta khi hiểu được đạo lý thì nó tràn đầy sự khiêm tốn và tri ân. Thưa các vị, không mất niềm tin với Tam Bảo, các vị phát triển trí tuệ được thì các vị sẽ trở thành một người Phật tử rất là thuần thành. Còn chưa phát triển trí tuệ được, các vị chỉ đến với đạo bằng cảm tính của mình, bằng tình cảm của mình, vui ở buồn đi, thế thì mình đụng việc là mình mất niềm tin với Tam Bảo. Mình cầu Phật quá chừng mà Phật không linh cái là mình cũng đủ mất niềm tin Tam Bảo rồi. Ngày nào cũng cầu Đức Thế Tôn cho con trúng số, cầu một năm rồi không trúng số, cầu cho con được may mắn mà con cũng không may mắn, mong cho con đừng có bị lay ớt mà vẫn cứ bị sa thải. Cho nên bỏ Phật là cái chắc. Và thưa các vị, khi các vị có trí tuệ rồi, những cái chuyện đó nó không còn cần thiết nữa. Tự nhiên ta chấp nhận cuộc đời, tự nhiên ta biết cái điểm quy y là chính ta chứ không phải là nơi nào cả. Phật không phải là thần linh, Bồ Tát cũng không phải là thần linh. Đó là điều rất rõ ràng. Cho nên cái căn bản từ tâm thức các vị quán chiếu cho sâu mới vượt được nỗi khổ thôi. Thứ hai, mình nhìn những cái nguồn gốc phát sinh nỗi khổ. Thứ nhất là từ ý thức. Mọi việc trên nhân gian này nó đều từ cái anh chàng này sinh khởi cả. Ý thức nó phát sinh bao nhiêu điều các vị có biết không? Điều thứ nhất là gì? Yêu thích. Thứ hai, nghĩ nhớ. Cái này trong kinh văn đã có, Đức Thế Tôn có nói nè, mình chỉ ghi là đây thôi. Thứ ba, nhiễm trước. Thứ tư, tham luyến. Và thứ năm, tạo nghiệp. Và đây là cái khởi nguyên từ cái mức độ nhạt mờ cho tới lúc nó đậm dần, nó đi cái chiều dài như vậy. Đầu tiên mình nhìn một cái món đồ đó, mình thấy thích thú. Tôi đến nhà một cư sĩ nào đó, tôi thấy cái món đồ của người ta, đó là một loại đồ cổ rất là trân quý. Và cái gia chủ kia người ta không biết giá trị của nó. Tự nhiên tôi nhìn thấy là mắt tôi nó dính với cái món đồ đó rồi. Nhưng mà vô lý, mình là ông thầy thế này, mình tới cái mình hỏi xin liền nó rất là kỳ cục, cho nên về gọi điện thoại tới. Đó là cái món đồ đó tôi thấy đạo hữu bỏ lăn lóc mà đạo hữu có xài không, thôi cho tôi được không? Và cái anh chàng kia rất là thông minh, cho nên anh nghe vậy là anh biết là coi chừng cái món đồ này mình bỏ lang thang lướt thước, nhưng mà có lẽ là món đồ quý đây. Cái anh trừ một hơi, anh nói: dạ thưa thầy, cái món đồ này nó không phải là một mình con quyết định, xin thầy cho phép con dừng ba hôm rồi con hỏi người nhà của con coi có thể tặng thầy được không. Và anh suy đi tính lại, anh nghĩ đây là cái món đồ có lẽ có giá trị, anh hỏi vài người bạn để biết giá trị của nó. Thế thì anh sẽ gọi điện thoại lại, anh nói: dạ thưa thầy, gia đình chúng con quyết định đây là cái món đồ của tổ phụ con truyền lại, cho nên con xin lỗi là không thể tặng cho thầy, không thể cúng dường thầy được. Thế thì thưa các vị, từ cái nhìn đầu tiên nó khởi tâm yêu thích, phải không? Rồi tâm thức mình nó dính luôn với nó, gọi là nghĩ nhớ. Nghĩ nhớ rồi làm gì nữa? Nghĩ nhớ không thể loại trừ được, cho nên hỏi xin. Nhiễm trước, hỏi xin. Hỏi xin mà người ta không cho, thưa các vị, thì lòng của mình nó rai rứt, nó bồn chồn, nó bất an. Cái điều này nó tất nhiên thôi. Và cái điều tham này á, nó có mặt, nó sẽ sinh khởi thêm những cái điều là cái gì nữa? Sân. Xin người ta, người ta nói rất hợp lý là cái này của tổ phụ con truyền, con đã giữ gìn nó từ Việt Nam, trên con đường vượt biên con mang qua tới đây, cho nên thưa thầy con không thể cho thầy được. Thế là mình tức giận, mình nói rõ ràng mình thấy nó bỏ bù lăng bù lóc ở ngoài hè ấy, vậy mà mình xin cái nó không cho. Rồi làm gì tiếp theo? Cắt chiếu ngồi riêng, đừng hòng tới chùa Tàu. Và thưa các vị, chuyện này nó xảy ra bình thường. Tức là từ cái yêu thích nó đưa đến một chiều dài thế này. Rồi nếu tôi là món quan, tôi có quyền thì sao? Nếu món đồ đó cực kỳ giá trị, thế thì tôi có thể tạo đủ mưu mô để lừa gạt, để chiếm đoạt, để sở hữu được cái món đồ đó. Nếu món đồ đó là loại vật chất tầm thường như cái bình, cái ly, cái chén thì nghiệp nó nhẹ. Nếu món đồ đó là một con người thì cái nghiệp nó bao lớn? Lớn vô cùng, có thể giết người như chơi. Mình đổ hết tội vạ, đem hết trăm phương nghìn kế hại người kia để sở hữu cái món đồ mình yêu thích. Nếu món đồ đó là một quốc gia thì sao? Mình có bao nhiêu bom hạt nhân mình đem mình hù người ta, nếu hù nó không sợ thì dội liền, dội liền. Ngán gì đâu. Thưa, từ con đường đó nó tạo nghiệp, có phải vậy không? Và trở ngược lại, thưa các vị, mọi thứ phát sinh từ anh chàng này. Một cái khởi ý đầu tiên của các vị là nó dẫn theo ngàn vạn điều. Ngàn vạn điều phát sinh tội, phát sinh nghiệp, phát sinh cái gì cuối cùng? Một cái vòng của sinh tử luân hồi phát sinh vòng tròn như vậy. Hãy nhìn lại ngay đời sống của các vị bây giờ, các vị thấy là từ khởi ý ban đầu bé nhỏ nó tạo thành một cái vòng tròn khổ lĩ vô cùng. Đầu tiên thấy người kia hơi thương thương thôi chứ chưa thương được thiệt đâu. Về nhà nhắm mắt, cái hình ảnh người kia nó hiện về, cái thấy thương thiệt. Rồi từ cái thương thiệt á, nó hình thành một cái hạt giống, nó gieo vào tâm thức. Cái mình tìm cái cơ hội, tìm cái điều kiện, tạo cơ hội. Và mọi hoàn cảnh mình đều khéo vung bồi thôi. Thế thì có cơ hội gặp nhau, rồi có cơ hội sở hữu của nhau. Thế thì một tràng dài của khổ não nó liền phát sinh. Không biết các vị có thấy khổ chưa, hay là thấy nó là cái niềm vui và hạnh phúc của đời người, mình chưa dám xác định. Nhưng mà rõ ràng là mọi việc nó bắt đầu từ hạt nhân bé nhỏ như vậy thôi. Mọi đời sống con người nó bắt đầu từ hạt nhân như vậy thôi. Rồi sâu hơn nữa, thưa các vị, cái nguồn gốc để các vị có là hình hài này, nó cũng bắt đầu từ một cái khởi ý, từ trong thân trung ấm của các vị, từ cái thần thức còn lững lơ giữa không gian. Các vị khởi một cái dục niệm, các vị rớt vào thai liền, thọ sanh trong cõi tử sinh liền. Rồi từ một cái khởi niệm bé nhỏ, các vị đi lăn lộn ở cõi luân hồi, vân vân, nổi chìm từ một điểm ý thức nhỏ mà sinh khởi thôi. Gốc của nó là như vậy. Và dĩ nhiên mình có quyền nhìn sâu hơn. Đây là mình nói cái hiện tượng của ý thức. Thế nhưng mà cái con đường nó sâu hơn nữa. Tức là cái con đường từ những cái hạt mầm của chủng tử, từ chủng tử nghiệp thức. Chủng tử nghiệp thức, đó là cái từ rất chuyên môn, nhưng mình có thể lý giải thế này để dễ hiểu nè. Đầu tiên á, tôi nhìn cái bông này, tôi không biết nó tên gì cả. Tôi thấy nó lá xanh xanh, dài dài như lá trầu, cái bông tròn tròn như cánh bướm, nhụy màu tím, cành cong cong, không biết tên gì. Và hỏi ra thì một vài người Phật tử biết tên, họ nói thưa thầy, cái này tên là hồ điệp. Tên gốc của nó là Phalaenopsis. Nó được lai tạo rất là nhiều đời, cho nên nó có được cái lá dài và bông to vậy, chứ nguyên thủy nó bông nhỏ hơn. Ví dụ như có một người chuyên về lĩnh vực bông hoa cây kiểng, họ giải thích cho tôi phải trồng bằng thứ phân gì, môi trường nó sống ra làm sao, nó ở cái độ ẩm như thế nào, và nó đòi hỏi ánh nắng bao nhiêu thì nó tồn tại và nó có được bông. Khi tôi nghe qua một lần những cái điều của người kia dạy, nó rớt vào tâm thức của tôi, gọi là những hạt mầm, những chủng tử. Và hạt mầm chủng tử này mình đừng có hình dung nó là một cái loại vật chất bé nhỏ như hạt cải gì cả. Nó là cái sự ghi nhận của ý thức ta vào tâm thức thôi, gọi là hạt mầm, gọi là chủng tử. Chủng tử là hạt giống, tức là cái sự ghi nhận của nó, ấn tượng của chúng ta về điều này. Tất cả những cái thông tin về nó được lưu trữ trong tâm thức ta, gọi nó là chủng tử. Thì nó ở trong tâm thức đây. Lần sau tôi không phải ở đây nữa mà tôi về với Lộc Nguyễn đi, người ta bưng lên một cái chậu như thế này, thì tôi không cần hỏi ai nữa, không cần người ta giải thích dông dài gì cả, tôi nhìn là tôi nói đúng tên nó là hồ điệp. Phải không? Từ cái điều này quay lại bên trong đời sống của tự thân các vị. Các vị vừa sinh ra đời, ai dạy các vị giận, ai dạy các vị buồn? Không ai dạy cả. Thế mà em bé nó cũng biết giận, nó cũng biết buồn, nó cũng biết lẫy. Phải không? Rồi lớn lên 15, 17 tuổi, đâu cần ai dạy nó yêu đâu. Nó ra đường nó biết ngay, gặp con gái, gặp con trai gì đó, cùng một cái nhịp điệu của tâm thức nó cảm thấy hợp nhãn là tự nhiên nó sinh khởi chuyện yêu thương, không có cần ai dạy cả. Có phải vậy không? Thế thì cái hạt mầm đó nó đã có sẵn trong đây. Hạt mầm của phiền não, của lậu nghiệp, của ái chấp, của mọi thứ nó có sẵn trong tâm các vị. Và nó chỉ cần đợi nhân, đợi duyên là nó bật khởi. Cho nên ta gọi nó là nếu nhìn vào cái chiều sâu của nguồn gốc nỗi khổ thì nó đã có mặt trong tâm thức của các vị. Có mặt trong đây rất là sâu. Và nghiệp thức của mình, cái khuynh hướng chứa của nó về cái điều gì thì nó sẽ phát triển, nó sẽ hiện khởi ra, nó sẽ hiện khởi ra trong đời này. Tâm thức mình nó đi về hướng đó. Tức là trong tâm thức của anh chứa cái điều gì nhiều, cái hạt giống gì nhiều thì nó sẽ bật khởi cái khuynh hướng đi về nẻo đó thôi. Trong tâm thức anh mà tàn trữ trí tuệ thì ngay trong đời này cái điều kiện học hành hữu ích, không có môi trường để nuôi dưỡng anh trong trường lớp nhiều, thế nhưng mà trí tuệ anh nó vẫn phát triển một cách vượt bậc so với bao nhiêu người. Trong tâm thức của anh mà nó chứa cái hạt mầm của nghệ thuật, của hội họa, của thi ca hay là của âm nhạc, cái hạt mầm nào mà nhiều nhất thì ngay trong hiện đời này anh có thể là học sơ sơ thôi, anh đàn thiên hạ mất hồn như một nhà nghệ sĩ đại tài. Anh học sơ sơ thôi, không cần học, anh nhìn thấy người ta làm thôi là anh cầm cây cọ lên, anh có thể họa được đẹp vô cùng. Từ bên trong tâm thức của ta nó sinh khởi vậy. Rồi ngay bây giờ các vị mà bỏ vào tâm thức của các vị những hạt giống của kinh điển, của lời kinh tiếng Pháp Đức Thế Tôn, thế thì kiếp này làm ăn không có nên thân. Còn nổi chuyện trong sinh tử là làm ăn không có nên thân chứ gì. Kiếp sau xin tới lại thưa các vị, nghe một lời kinh thôi là lòng mình bàng hoàng, xúc động, chảy nước mắt. Hoặc là phát tâm tu liền, dù cái vùng quê hương đó, nơi chúng ta chưa hề có một cái chùa, chưa hề có cái gì cả, thế nhưng mà cái hạt mầm chánh pháp các vị nuôi dưỡng trong đây đủ sâu, thế thì quay qua một vòng các vị gặp lại thì các vị bật sáng được hạt giống cũ của các vị liền thôi. Đó là chúng ta nói từ cái chủng tử nghiệp thức sinh khởi. Thế nhưng mà có một phần thứ ba nữa, phần C nữa. Nếu chỉ có cái hạt mầm này mà nó thiếu những cái duyên để tác thành, để nuôi dưỡng, để kéo dài, thế thì cái hạt mầm này nó lâu dần nó bị héo úa, bị tiêu diệt mất trong vùng tiềm thức của các vị. Ví dụ thế này dễ hiểu nè. Ví dụ như năm 17, 18 tuổi đã từng có một lần mình gặp một người nào đó mình rất là phải lòng. Thế nhưng mà rồi hoàn cảnh chia cắt của quê hương Nam Bắc hai miền, cầu Bến Hải cắt ngang, không có điều kiện gặp lại. Và 30 năm đi ngang qua thưa còn gì nữa đâu. Thế cho nên mình vẫn trơ trọi mình thôi. Đó là duyên không đủ, cho nên hạt mầm nó không sinh khởi. Và từ cái chuyện ví dụ đời thường nó trở về trong tâm thức các vị. Cái buồn, cái giận, cái nghiệp thức của các vị dù nó tràn đầy, thế nhưng mà mình luyện đời mình vào những cái môi trường tu học, luyện đời mình vào những cái môi trường thực tập nghiêm túc, xung quanh có thầy sáng, có bạn lành, mỗi ngày đều đọc một trang kinh, mỗi ngày đều thiền tọa, công phu, niệm Phật. Đó là gì? Tạo rất là nhiều cái duyên lành để cho những cái chủng tử nghiệp thức lộn quạt này, cái loại chủng tử ô nhiễm này, nó bị cái hạt mầm thiện lành, hạt mầm của vô lậu nghiệp lấn dần, tới cuối cùng nó tiêu sạch. Tại sao mỗi ngày mình cứ niệm Phật hoài vậy? Đó là cái cách các vị quân vào tâm thức của các vị những cái hạt mầm chủng tử thiện lành, để nó làm cho những hạt mầm ô uế, phiền não, lậu nghiệp của tự tâm tiêu mòn. Không cần làm gì nhiều. Mỗi ngày anh tụng một thời kinh cho tôi, niệm Phật vài ba tràng chuỗi cho tôi, trước khi ngủ niệm Phật năm ba tràng, đại Phật năm ba trăm lại. Chắc không ai làm nổi vậy đâu ha. Thế nhưng mà thưa đại chúng là các vị có thể làm được vô vàn điều thiện ích để làm cho cái hạt mầm chủng tử lậu hoặc nơi tâm thức các vị bị lắng dần để cuối cùng nó trở thành thánh thiện, hết lậu hoặc. Và sạch hết ái nghiệp. Và thưa các vị, con đường tu nó là tạo cái duyên để đánh động cái hạt nhân. Và khi nhân và duyên nó đủ lành thiện thì ý thức của các vị mở ra, thì những cái gì trong đây nó tuôn chảy ra toàn là lành thiện và thánh hạnh cả. Còn nếu mình không tạo được nhân và duyên từ bên trong sâu thẳm thì các vị nhìn là các vị khởi phiền não, thấy là các vị buồn và giận, ghét và thương, lo âu và phiền muộn. Mắt mở ra thì thưa đại chúng là từ ý thức nó tràn đầy cái nỗi hận lòng, cho nên nhìn là té lửa hận thôi, nhìn là đầy ganh tị, nhìn là phiền muộn nổi lên thôi. Cho nên thưa đại chúng là chúng ta phải tạo những cái duyên rất là lành, tác động vào những hạt mầm chủng tử trong tâm thức của ta để nó sinh khởi ý thức. Đó là mình quán chiếu sâu về cái nguồn gốc phát sinh nỗi khổ để có thể tu tập cho được. Và khi mình giải thích về nguồn gốc phát sinh cũng có nghĩa là mình giải thích cho các vị biết cái phương pháp vượt thoát nỗi khổ. Ta chịu trách nhiệm về đời sống của ta, ta luyện đời mình vào dòng chảy của khổ sở, nổi chìm cũng tự ta. Ta cứu vớt đời sống mình cũng tự ta, chứ không ai cứu giùm ta cả. Đó là con đường của các bậc thánh ngày xưa đã đi, và con đường của chánh pháp Đức Thế Tôn dạy chúng ta là như vậy. Rồi bây giờ nói đến cái điều cuối cùng là cái con đường tắt của thiền tập, để các vị có thể một lần đoạn đứt những hạt mầm chủng tử hoặc nghiệp phiền não khổ đau tâm thức các vị. Mọi việc nếu nó đã sinh từ một khởi niệm của các vị thì cái điều dễ dàng để nhận biết và để tu tập đó là các vị ngay nơi khởi niệm các vị tu thì các vị đoạn đứt được con đường của khổ sở. Cái buồn nó sinh ra từ đâu vậy? Từ cái khởi niệm của các vị, phải không? Cái giận nó sinh ra từ đâu? Cũng từ một khởi niệm của các vị. Cái ái trước lậu hoặc nghiệp thức của các vị nó cũng sinh ra từ khởi niệm này. Và ngay cái hạt mầm đầu tiên của khởi niệm các vị biết dừng lại, có nghĩa là gì? Khi nó vừa khởi, các vị lập tức hãy là con mắt nhìn thấy nó, ta là cái nhìn rất là sáng, tỏ chiếu nhận biết sự có mặt của nó. Ta an trú ngay nơi cái nhìn nhận biết nó đang lang thang đến mà đi thôi. Đó là con đường ngắn nhất của thiền tập. An trú ngay nơi cái nhận biết những ý nghĩ thầm thì đang đến đang đi nơi các vị. Và không có một phương pháp nào tu miên mật đoạn tận gốc của phiền não khổ đau bằng cái phương pháp của thiền tập cả. Mình niệm Phật, đó là mình quân tập cái hạt giống lành vào tâm thức của mình để mình loại trừ dần dần những cái hạt giống phiền não lậu nghiệp. Thế nhưng mà các vị an trú ngay nơi cái sự nhận biết tỉnh sáng hiện tiền là các vị quân cái hạt mầm của vô lậu chủng tử. Nó có năng lực kỳ diệu, nó như một thanh kiếm bén, nó phá vỡ hết cái màn vô minh trong tâm thức của ta. Và nếu mình biết lui về an trú ngay nơi cái niệm hiện tiền để tu thì thưa các vị, một ngày trôi qua nhanh như một chớp mắt. Các vị chỉ cần an trú ngay nơi cái niệm hiện tiền nhận biết rỗng sáng, mọi thứ đến với mắt, mọi thứ đến với tai, mọi thứ đến với mũi, mọi thứ đến với miệng, mọi thứ đến với ý thức các vị. Nó đến nó đi, nó đều trôi vẩn vơ, nó không dính gì các vị cả. Các vị là cái nhận biết, các vị là ngọn đèn rọi sáng. Thế thì điều thứ nhất là một ngày không có bất cứ một cái cảm thọ phiền não khổ đau mà sinh khởi được trong tâm thức các vị cả. Điều thứ hai là thời gian trở thành ngắn vô cùng, không có việc gì để làm ngoài việc đó cả. Và mình thử hình dung là đời người nó không đủ dài để mình thả cuộc đời mình trôi vòng bền trong cái chuyện buồn giận ghét thương đâu. Ta không chắc rằng ta sống được 5 ngày 3 ngày trên cuộc đời đâu. Cho nên đừng có vung vãi cuộc đời mình, đừng có luyện cuộc đời mình vào những chuyện buồn giận ghét thương vô ích. Mình đem toàn vẹn thân tâm của mình luyện vào một cái điều này thôi, luyện vào một cái chuyện tu thôi, mai ra cứu được đời mình, còn không thì không cứu được đâu. Tôi có đọc một cái bài thơ, bữa đó tôi soạn thư viện ra để tôi bỏ một mớ sách. Tôi thấy không biết ai mua cái tập thơ là 220 bài thơ tình yêu. Cái mình mới lật ra mình kiếm là có cái bài nào hay không. Có một bài rất hay mà tôi không có thuộc đâu. Tôi nhớ đại ý là giá chi mà tôi vo tròn đời sống tôi được, tôi luyện vào anh cho nó chìm xuống tận sâu cuối cuộc đời anh mà vẫn cảm thấy còn chưa đủ. Thưa các vị, trong nhân gian người ta đam mê nhau đến nỗi là ta ước ao là mình tròn lại như một quả banh để luyện sâu vào cuộc đời người kia, để chìm tận trong trái tim của người kia. Thế mà mình tu là cái chuyện vượt thoát phiền não khổ đau, mình không dám do tròn đời sống mình luyện vào cái biển giác ngộ sao? Người ta luyện để người ta nổi chìm trong biển ái, để hụp lặng trong khổ đau, còn mình luyện một lần để vượt thoát khổ đau mà không dám. Mình thua cái dân phát nguyện đi trong tử sinh rất là nhiều. Phát nguyện đi trong phiền não người ta còn phát nguyện vậy. Phải không? Đó là họ thề sống thề chết với lòng là con luyện cuộc đời trong niềm đau nỗi khổ, mà người ta còn có gan làm như thế. Vo tròn đời sống lại, luyện vào đời sống người kia, cho nó chìm sâu vào tận đáy tim của người kia. Nghe ghê chứ hả? Còn mình không dám vo tròn đời sống mình lại, luyện vào một cái chuyện tu, không dám. Thập thò, sợ. Rõ ràng là mình yêu mến con đường luân hồi, không yêu mến con đường thành Phật. Vượt thoát khổ không dám, chìm trong nỗi khổ thì thích. Thế thì thưa đại chúng, điều đó nó kết thúc được cho bài học của chúng ta đây. Và xin nhớ rằng các vị là chủ nhân đời sống các vị. Các vị thành thánh hay là nổi chìm trong biển khổ, không ai cứu ta bằng chính tự thân ta cả. Hãy cứu lấy mình. Lục lội thiên tai hoạn quả thì còn có người đi cứu trợ, mà thưa đại chúng là các vị tự nổi chìm trong cuộc khổ tử sinh này, không ai cứu trợ các vị được cả. Không có bậc thánh nào thò bàn tay cứu mình để mình thoát khổ. Mình phải tự tu thôi, bằng con đường ngắn nhất. Hãy biết rằng mọi thứ dắt dẫn khổ sở chúng ta từ ý thức này. Và các vị nhận ra được điều này thì các vị tự có con đường giải quyết nỗi khổ của chính mình thôi. Và xin dừng ở đây. Và xin cảm ơn đại chúng.